Ai có tai thì nghe những gì Thánh Linh phán cùng Hội Thánh. Bây giờ chúng con muốn nghe những gì Chúa phán với Hội Thánh. Hãy mở tai chúng con ra, xin phán với chúng con, khuyên ban chúng con lòng trong sạch. Xin ban cho chúng con lãnh hội được lời của Chúa và gánh nặng của Chúa trong thư này. Gửi sứ giả của Hội Thánh Efeso, những điều mà chúng ta thấy ra trong hội nghị này chính là thầy tế lễ thượng phẩm và chân đèn vàng. Ở đây chúng ta đọc thấy ở đây Chúa nói với Hội Thánh. Và cái câu đầu tiên chúng ta thấy Chúa, Hội Thánh không phải là Hội Thánh, mà Hội Thánh là một chức tế lễ. Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm để giữ một chức tế lễ. Ngày nay nếu chúng ta đến với nhau, chúng ta muốn là Hội Thánh của Chúa, thì chúng ta nói là Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta có ý thức rằng mình là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời không? Thầy tế lễ của Chúa không? Trong Malachi nói, về miệng lưỡi của thầy tế lễ, thầy tế lễ là sứ giả của Chúa. Điều này cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán với chức tế lễ. Ngài nói rằng hãy viết cho sứ giả của Hội Thánh. Chúng ta có ý thức hay không? Khi chúng ta đọc sách Khải Huyền, đọc các thư gửi vào Thánh, chúng ta có ý thức rằng Chúa phán với chức tế lễ không? Chúa phán với chúng ta như là các thầy tế lễ. Cho nên, trong cái buổi nhóm đầu tiên, chúng ta đã thấy thầy lễ thượng phẩm và các chân đèn vàng. Chúng ta đã thấy rằng chân đèn vàng này đứng ở trong nơi thánh, ở trong đền thờ Đức Chúa Trời. Và chỉ có thầy tế lễ mới được tới đó thôi. Ta biết công việc của ngươi, biết sự khó nhọc, sự nhịn nhục của ngươi, biết ngươi không thể dùng gì những kẻ ác, lại ngươi đã biết, đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, mà ngươi đã rõ ràng chúng là giả dối. Chúng ta phải nhận biết rằng Chúa nói ta biết công việc của ngươi. Chúa nhìn chúng ta, Chúa dò xét chúng ta, Chúa biết tất cả gì chúng ta làm. Chúng ta có ý thức như vậy không? Và Chúa xem xét chúng ta sống như thế nào, chúng ta làm gì không? Chúa nói rõ, ta biết công việc ngươi. Chúa xem xét rất là cẩn thận những gì chúng ta làm trong nhà của Ngài. Chúa chú ý điều đó. Thỉnh thoảng, tôi phải thừa nhận tôi không có ý thức đó, tôi chỉ làm một cái việc nhưng mà tôi phải làm. Nhưng mà Chúa rất chú ý, rất là chính xác xem tôi làm những việc đó như thế nào. Sáng nay chúng ta phải thấy Chúa cũng có để mắt nhìn xem những điều đó. Chúa có mắt như ngọn lửa, có nghĩa là Chúa đánh giá chúng ta. Chúng ta không thể nào làm những gì mà chúng ta muốn làm mà chúng ta có thể để thượng phẩm, mà đấng đánh giá chúng ta, dò xét chúng ta. Chúa em dò xem Hội Thánh rất là kỹ và thấy hết tất cả, không có gì che giấu được Ngài. Ở đây nói rằng Chúa đã khen Hội Thánh Efeso. Chúa biết công việc của ngươi, sự khó nhọc, sự kiên trì, và ngươi không thể dung những kẻ ác. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ nhưng không phải là sứ đồ, nhưng ngươi đã rõ rằng chúng đã giả dối. Chúng ta cũng thấy rằng ở trong dân Đức Chúa Trời có nhiều sứ đồ giả, có nhiều sự dạy dỗ sai lầm dẫn dân Chúa đi một cái nơi lầm lạc. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ. Tất cả chúng ta đều ở đây, chúng ta cũng đều đã kiểm tra. Chúng ta đã kiểm tra để xem có những người nói là ở đây bây thời này không có củ lễ, không có chức tứ lễ nữa, không phải chúng ta đã kiểm tra sao? Có những sứ giả nói là, có những sứ đồ nói là bây giờ không còn liên quan tới cựu ước nữa. Có rất nhiều sứ đồ giả nói rằng tất cả mọi người đều được cất lên cả, không cần phải làm gì cả. Chỉ cần được cứu thôi, khi Chúa đến là mọi thứ đều ổn cả. Không phải chúng ta đã kiểm tra. Và Chúa, ta hiểu rõ rằng Chúa muốn chúng ta cùng cộng tác. Chúa muốn tác động vào chúng ta. Chúa muốn chúng ta cùng làm việc với Ngài. Muốn thể hiện một chiếc tế lễ thánh. Và Chúa đã khen hội thánh. Chúa nói rằng ngươi đã thử và cả tưởng kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Tôi tin rằng tất cả những ai ở đây đều đã kiểm tra và đã thấy rằng có nhiều điều ở giữa những người tin Chúa không có đúng với lời của Ngài. Ở trong câu 4 nói rằng Chúa nói với hội thánh là ta có điều trách ngươi, ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Điều này nói rằng thấy điều gì quan trọng với Chúa. Chúa không chỉ nhìn những cái việc mà chúng ta làm đúng, làm nhiều đúng cho Chúa, mà Chúa nhìn xuyên qua đó nữa. Anh em chỉ thấy gì tôi làm ở bên ngoài thôi phải không? Có ai biết những gì trong lòng của tôi không? Chỉ có kiểu mình của Chúa thấy thôi. Và Chúa dò xét điều đó. Và đối với Chúa nó cũng quan trọng. Anh em chỉ thấy tôi ở trong buổi nhóm, thấy tôi đi đúng giờ hay làm việc điều này điều kia. Nhưng mà Chúa chú ý. Nhưng mà Chúa chú ý tình yêu ban đầu, lòng của chúng ta đối với Chúa thế nào. Nhưng ta có điều trách ngươi là ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Chúa kêu gọi chúng ta làm thầy tế lễ. Và các thầy tế lễ chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta đứng trước Ngài và thông công với Ngài, phục vụ Ngài. Và Chúa chờ đợi, Chúa muốn có cả tấm lòng của chúng ta. Giống như sự ký nói là mắt của Chúa rảo khắp thế gian để giúp cho những người có tấm lòng trọn lòng với Ngài, không có bị chia cắt cho Chúa. Đây là điều mà Chúa yêu cầu chúng ta. Chúng ta đến từ nhiều nơi, nhưng mà Chúa nhìn vào gì là cái gì? Chúa nhìn vào lòng xem qua lòng chúng ta có bị chia cắt đối với Chúa không? Và Chúa thấy lòng của chúng ta. Chú biết những điều gì quan trọng với chúng ta, những gì làm chúng ta bận rộn. Chú phải ban cho chúng ta ánh sáng xem lòng chúng ta có trọn vẹn với Chúa hay không. Chúng ta thấy trong lời Đức Chúa Trời có nhiều ví dụ. Ví dụ như các thầy lễ thời đó. Đức Chúa Trời lúc đó, Ngài đã kêu gọi, Ngài làm những điều lớn lao để cứu họ từ khỏi quyền lực của Pharaoh. Và Chúa đã cứu họ bởi cánh tay quyền năng. Chúa cứu họ để làm gì? Để họ đứng trước Chúa, để họ phục vụ Ngài, thờ phượng Ngài. Một dân thuộc riêng về Chúa. Chúa đã làm như vậy. Ở trong Xuất Y Tô Ký 19 câu 6, Chúa nói, Nếu ngươi thực sự vâng giữ lời ta, giữ sự giao ước của ta, trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, một dân thánh cho ta. Đây là một sự kêu gọi mạnh mẽ, phải không? Đây là sự kêu gọi lớn nhất dành cho con người. Đức Chúa Trời kêu gọi để cứu chúng ta và đặt chúng ta đứng trước mặt Ngài để chúng ta phục vụ Ngài. Thậm chí Chúa còn nói là ngươi là tài sản riêng thuộc của ta. Chúng ta có quý chúng ta là một tài sản riêng của Chúa không? Chúng ta thuộc về Chúa, Chúa đã mua chúng ta. Chúng ta thấy là dân của Chúa đã không quý điều đó. Đã lầm lạc. Họ đã phạm tội, đã thờ những cái thần khác. Cho nên Chúa phải làm cái sự phân biệt. Chúng ta biết rằng Aaron có 4 người con trai. Cái 2 người con trai lớn đã đi vào trong đền tạm, đã dâng hương bằng cái lửa lạ để phục vụ Chúa theo cái cách của xác thịt. Nên Chúa phải phán xét họ. Họ đã không có vâng lời Chúa. Họ không chú ý đến gì mà họ không chú ý vào điều răn của Đức Chúa Trời mà họ làm theo, phục vụ Đức Chúa Trời theo ý riêng của mình. Rồi kết quả là Abihu và Nadab đã chết ngay tại chỗ. 2 trong 4 người con trai của Aaron đã chết. Tại vì họ không chú ý với Đức Chúa Trời. Ta không chú ý tới lòng của Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài, mà đã phục vụ Đức Chúa Trời theo cách sức xác thịt. Rồi sau đó chúng ta thấy cũng như vậy. Cũng có những thử thách khác với chiều David khi mà Absalom nổi dậy chống lại David. Chúng ta thấy các thầy lễ là chống lại David. Họ không có trung thành. Chúng ta không đi vào đi chi tiết, nhưng mà thấy toàn bộ. Và Salomon cũng vậy. Đức Chúa Trời đã ấn định Salomon làm vua. Nhưng mà không phải thầy tế lễ nào cũng vâng lời theo. Nhưng mà Sadoc đã sức giàu cho Salomon, mặc dù những thầy tế lễ khác đã không có đi theo. Khi đọc các sách sử ký của các vua, chúng ta thấy các thầy tế lễ đã làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời để đi theo các thầy tế lễ khác, đi theo các thần khác. Và cuối cùng toàn bộ dân Chúa, chúng mà Đức Chúa Trời kêu gọi đã đứng trước Ngài để phục vụ Ngài. Vậy cuối cùng Đức Chúa Trời chỉ có những người con của Sa-đốc thôi, chỉ một gia đình duy nhất thôi. Và họ thực sự có tấm lòng trọn lòng với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở trong Ê-xê-chiên 44. Nhưng mà Đức Chúa không có nghĩa là Đức Chúa bỏ toàn bộ dân. Nhưng mà ngày nay có nhiều sự phục vụ ở ngoài cửa, ở ngoài sân, giữ cửa. Nhưng mà những người ngoài gia đình, những người con của Sa-đốc, họ trung tín với Chúa, có lòng trọn lòng với Đức Ngài. Ê-xê-chiên 44 câu 15 nói đến các thầy lễ Lê-vi là con cháu Sa-đốc. Còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta, những kẻ đó sẽ được gần ta để hầu việc, đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ê-xê-chiên 40 ở trong đền thờ có một cái khu vực mà chỉ có những người con cháu Sa-đốc mới được vào thôi để phục vụ Chúa. Tôi nghĩ là Chúa để ý rất kỹ xem lòng chúng ta có trọn lòng với Chúa hay không. Nếu lòng chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, thì Chúa cho phép chúng ta đến gần Ngài. Nếu mà lòng của chúng ta bị chia cắt, xa cách Chúa, ta nhìn vào những người con có sao đó được phép đi vào cái khu trên đó, cái khu vực bàn thờ. Chỉ trong cả dân chỉ có một cái gia đình đó được phép được phục vụ Chúa trong nơi thánh thôi. Còn những phần khác, những ở bên ngoài, có nhiều cái sự phục vụ khác ở ngoài trong nhà bếp, giữ cửa, hay là nấu ăn. Chỉ có người con cháu sa đốc được đi phép, được phép gần gũi Chúa. Chúng ta thấy rằng đây có nhiều sự phục vụ, cho nên Chúa nói với Ê-phê-sô rằng ta biết công việc của ngươi rất là tốt, nhưng mà Chúa quan trọng đối với Chúa là tình yêu ban đầu của lòng ta, ta có trọn lòng với Chúa. Chúa nói là với Ê-phê-sô ta có điều chống ngươi. Chúa để ý kỹ lòng của chúng ta. Điều đó quan trọng để chúng ta đến gần Chúa. Chúng ta phải gìn giữ lòng mình trước mặt Chúa. Chúa rất để ý lòng của chúng ta. Giống như Salomon như vậy. Chúng ta biết Salomon. Salomon, Chúa là chúc phước Salomon rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì sao? Nhưng mà lòng của Salomon là vấn đề. Trong các vua thứ nhất, đoạn 11, vì vua Salomon đã yêu rất là nhiều người vợ, người nước ngoài. Còn mà Chúa đã nói rằng đừng có đi đến gặp những người đó. Salomon đã yêu những người, lòng của Salomon đã bị chia cắt. Nếu chúng ta không xử lý những điều đó thì những điều đó sẽ làm lòng chúng ta xa cách khỏi Chúa. Lúc đó Chúa sẽ bỏ chúng ta. Đây là điều rất là mạnh mẽ. Và cuối cùng hậu quả là Israel bị chia đôi, không còn là một nước nữa. Cuối cùng là cả nước Israel đã bị tách rời khỏi Chúa, vì Salomon có lòng bị chia cắt mà không muốn để Chúa xử lý. Và Chúa nói với Ê-phê-sô rằng hãy nghĩ đến gì mà ngươi, hãy nhớ lại ngươi sẽ xuất từ đâu, hãy ăn năn và làm những công việc ban đầu của mình. Nếu không ta đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn ta sẽ lấy cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó. Đây là điều nghiêm trọng. Nếu lòng chúng ta không, nếu mà lòng ta không ở bên Chúa hoàn toàn, cuối cùng chúng ta không còn chân đèn nữa. Chân đèn ở nơi, chân đèn ở trong nơi thánh có nghĩa là chúng ta không còn, nếu mà mất chân đèn thì chúng ta không còn là hội thánh của Chúa nữa. Có lẽ chúng ta là, có lẽ chúng ta làm nhiều việc điều cho Chúa, nhưng mà chúng ta không còn là nhà của Chúa nữa. Nên điều ngày nay Chúa muốn ở chúng ta là chúng ta tất cả phải có trọn tấm lòng cho Ngài. Lòng chúng ta phải không bị chia cắt cho Chúa. Chúng ta phải học từ Sa-đốc. Đền thờ Ê-xê-chi-ên. Những người con của Sa-đốc được phục vụ ở đó. Ngày nay cũng là dành cho chúng ta. Nếu ngày nay chúng ta muốn là những người con của sao đó, những người trung tín, những người có lòng trọn vẹn với Chúa, thì chắc chắn trong vương quốc 1000 năm chúng ta sẽ cùng phục vụ Chúa, làm vua và thầy tế lễ. Cho nên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta đừng có rời bỏ tình yêu ban đầu. Không chỉ không đừng làm việc bên ngoài. Nhưng ngợi khen Chúa, rồi Chúa kêu gọi chúng ta không phải để phán xét chúng ta, mà Chúa muốn chinh phục lòng của chúng ta, muốn làm chúng ta không bị chia cắt cho Ngài. Chúa nói là hãy ăn năn. Cảm tạ Chúa và sự ăn năn. Ăn năn thật là quý giá. Anh em có quý sự ăn năn hay không? Trong thời gian vừa rồi tôi rất quý sự ăn năn. Khi Chúa hiện ra nói với tôi, nói lòng của tôi không hoàn toàn thuộc về Chúa. Nên chúng ta có cách để ăn năn. Chúng ta hãy quý điều đó. Tôi tự hỏi là tại sao Sa-môn lại không chịu ăn năn. Nhưng David đã ăn năn. Đây điều rất quý. Ở David chúng ta thấy ăn năn xưng nhận trước mặt Chúa. Nói với Chúa là có những điều đi vào trong lòng của con, lòng con bị chia cắt. Ăn năn có nghĩa là mình quay lại. Ăn năn không chỉ là xưng nhận và làm tiếp tục làm như vậy mà thay đổi con đường của mình. Cho nên sự ăn năn có sự thay đổi. Nếu chúng ta ăn năn thì tôi thấy Thi Thiên 51 của David, chúng ta đến nói với Chúa và xin Chúa hãy rửa sạch, hãy chữa lành lòng chúng ta. Xin Chúa hãy cứu lòng của con. Và David để làm ăn năn cho sự thờ phượng, cho sự thức tế lễ. Cái sự ăn năn của David không chỉ là riêng cho ông, mà ông đã hướng về Chúa. Nếu anh em đọc Thi Thiên 51, anh em sẽ thấy cuối cùng của Thi Thiên 51, chúng ta thấy sự thờ phượng. Hỡi David có gánh nặng cho nhà của Chúa. Cho nên chúng ta hãy ăn năn cho Chúa và cho sự xây dựng nhà của Chúa. Để chúng ta đàn thay tế lễ trước mặt Chúa. Và hãy để Chúa dò xét lòng chúng ta. Chúa hãy dò xét lòng của con. Dò xét lòng của con, tư tưởng của con. Có nhiều điều hôm nay làm chúng ta là bị phân tâm giống Salomon. Chúng ta nghĩ rằng giống như những người vợ của Salomon, mỗi lần tới cuối cùng từ từ làm cho lòng của Salomon xa khỏi Chúa. Chúng ta cũng coi chừng ngày nay có nhiều điều phụ làm cho chúng ta lòng chúng ta xa cách khỏi Chúa. Lòng chúng ta phải hướng tới Chúa. Rồi sao còn một điểm nữa trong câu 6 nói: nhưng ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicula mà ta cũng ghét nữa. Điều đó là gì vậy? Những người Epheso này họ đã ghét việc làm của đảng Nicula. Nicula là gì? Nicula là những người trong hội thánh cai trị những người anh em khác. Những một mặt có những hàng giáo phẩm và có giáo dân nữa. Đó là việc làm của Nicola, là những người dạy dỗ người khác. Đức Chúa Trời ghét người đó, những người mà cai trị dân Chúa. Giống như là trong Matthew 23, Chúa nói rằng các người đừng có để người khác kêu gọi mình là thầy, vì chỉ có một các người chỉ có một người thầy duy nhất, còn các ngươi tất cả đều là anh em. Tất cả chúng ta đều là anh em, đều là thầy tế lễ. Có bao nhiêu thầy tế lễ thượng phẩm? Chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất. Vì ai là thầy tế lễ thượng phẩm? Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm. Còn tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ. Tất có nghĩa là tất cả chúng ta đều phục vụ Chúa chung với nhau. Chỉ có một thể lễ thượng phẩm và tất cả chúng ta là thầy tế lễ. Chúa muốn chúng ta phục vụ Ngài như vậy, đứng trước Ngài như vậy. Và thầy lễ thượng phẩm phải tất cả cái bánh trần thiết đều được các thầy tế lễ ăn. Các thầy tế lễ thượng phẩm đều cũng phải chăm lo chân đèn vàng hay là bàn thờ dân hương. Tất cả các thầy tế lễ các thầy tế lễ đều được được thánh hóa, thuộc biệt riêng ra Đức Chúa Trời, đều được nhận được cái chức này. Tất cả đều bình đẳng với nhau và phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta, chứ không phải là một người trải nghiệm Chúa rồi dạy dỗ tất cả mọi người khác. Không phải tất cả mọi người đều đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi lời Chúa cũng nói rằng tất cả mọi người phải quen biết ta từ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Thậm chí con cái chúng ta có phục vụ Chúa và phải quen biết Chúa. Tất cả các con cái chúng ta cũng đã nhận được Chúa rồi. Cho nên ngày hôm nay là hoàn toàn khác. Trong Cơ Đốc giáo, đối với chúng ta nó trở nên bình thường. Führer nói rằng chúng ta phải là tấm gương của bầy đàn. Tấm gương lẫn nhau trong việc trải nghiệm Chúa. Nếu mà anh em chia sẻ kinh nghiệm của Chúa thì anh em là kinh nghiệm là tấm gương của tôi, chứ không phải là cai trị. Nó liên quan tới những việc làm thuộc linh, chứ không phải những việc bề ngoài. Ví dụ cuộc tỉnh tải cũng không phải tất cả chúng ta cũng có thể tỉnh thoảng cũng làm việc bên ngoài, nhưng mà ở đây chỉ quan trọng không phải là những việc bên ngoài, nhưng mà trong trải nghiệm chúng ta với Chúa, trong cái sự phục vụ với Chúa, mỗi người chúng ta phải đứng trước Chúa mà trải nghiệm Chúa, thì như vậy thì không có được sự khác biệt nào ở giữa chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể trải nghiệm Chúa, trải cửa cái Chúa giống nhau. Chúng ta phải chú ý rằng tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ, trải nghiệm Đức Chúa Trời giống nhau. Ở bên trong tâm linh mình là tích cực và phục vụ, làm thầy lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Và chúng ta, tất cả chúng ta phải trải nghiệm Chúa, đặc khi là chúng ta làm thể lễ phục vụ Chúa. Trong Giăng 7, câu 49, chúng ta biết các thầy thông giáo, người Pharisee, đó là những người cản trở dân đến với Chúa. Nhiều người trong dân muốn đến với Chúa, nhận biết Chúa, nhưng mà họ đã cản trở dân đến với Chúa. Người Pharisee xàm xuống người tới với Chúa và nói với Chúa, đã nghe Chúa giảng, rồi quay lại với Pharisee. Họ đã trả lời cho Pharisee. Pharisee nói, có một trong người các quan hay là trong những người Pharisee tìm đến người đó chăng? Giăng 7 câu 48. Nhưng dân này không biết luật chi cả. Thật là dân đáng rủa. Anh em có tưởng tượng được không? Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta là làm thầy tế lễ đứng trước mặt Ngài. Mà họ nói rằng cái dân này không biết luật gì cả, thật là đáng rủa. Những người mà chúng ta được kêu gọi đứng Chúa Trời trong vào trong nơi chí thánh đều bị gọi là bị rủa xả. Đó chính là việc làm, đó là việc làm của đảng Nicola. Chúng ta phải chú ý rằng tất cả chúng ta được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời hợp cách giống nhau. Và chúng ta đừng có để người nào ngăn cản mình. Chúa phải cứu chúng ta. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con dâng ơn Chúa. Toàn bộ lòng chúng con để cho lòng chúng con hoàn toàn nóng cháy cho Chúa và cho chúng con hoàn toàn phục vụ, đứng trước Ngài, phục vụ Ngài và trải nghiệm Chúa một cách phong phú. Xin Chúa hãy đánh thức tình yêu ban đầu của chúng con một cách mới mẻ. Xin Chúa hãy nóng cháy trong chúng con. Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho lòng chúng con không bị chia cắt với Chúa. Lời khen Chúa các anh em. Lòng của chúng ta phải không bị chia cắt với Chúa. Trong Matthew 5 câu 8 nói rằng phước cho những người có tấm lòng trong sạch. Vì